Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2021, tức ngày 22 tháng 10 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ. Sau Quảng Nam và Kiên Giang, tỉnh Khánh Hòa vừa đón những vị khách quốc tế đầu tiên kể từ khi có dịch COVID-19. Hội đồng tư vấn chuyên môn nhận định 3 nữ công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở Thanh Hóa là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu sửa đổi luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình dữ dội tại nhiều địa phương, yêu cầu mức tăng lương tối thiểu từ 7 đến 10% trong năm tới. Châu Âu phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Pfizer-BioNTech. Trong khi đó, Nam Phi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với số lượng đột biến rất cao. Bây giờ là tin chi tiết. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ theo lời mời của Tổng thống Guy Parmelin. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên với tư cách là Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng và đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra cơ hội hợp tác mới trong tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, thương mại và đầu tư, hợp tác phát triển, văn hóa, giáo dục. Chuyến thăm cũng là dịp để hai nước thúc đẩy ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và khối EFTA bao gồm 4 nước là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hiệp định được kỳ vọng mở ra những cơ hội hợp tác to lớn về thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 30 năm qua, Thụy Sĩ đã duy trì viện trợ phát triển và hợp tác kinh tế đối với Việt Nam với tổng tài trợ lên tới 600 triệu đô la Mỹ. Tháng 8 vừa rồi, Thụy Sĩ viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam 500.000 bộ kit xét nghiệm nhanh nCoV, 300.000 khẩu trang kháng khuẩn và 30 máy thở oxy, tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng. Có thể nói chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tạo xung lực chính trị mới để hiện thực hóa tiềm năng to lớn đưa quan hệ hợp tác song phương lên một tầng nấc mới.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Nhật Bản trong 4 ngày qua. Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ không hoàn lại hơn 1 triệu rưỡi liều vaccine AstraZeneca. Số vaccine này đã về cùng chuyên cơ của Thủ tướng đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài vào tối qua. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã trao tượng trưng cho Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng số tiền 1 triệu đô la của ngân hàng Sumitomo Mitsui của Nhật Bản tài trợ cho Việt Nam phòng chống dịch COVID-19. 5.627 người mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm qua. Hôm qua, cả nước ghi nhận hơn 12.400 ca mắc mới, có 164 ca tử vong.
Nhiều địa phương phía Nam tăng đột biến ca nhiễm mới. Tây Ninh mới ghi nhận hơn 600 ca nhiễm, Bình Thuận gần 500 ca. Các tỉnh Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu trước đây lây nhiễm thì nay có ngày hơn 300 ca. Tại cuộc họp sơ kết công tác điều trị COVID-19 sáng qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, sẽ thay đổi tiêu chí đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương, căn cứ vào số bệnh nhân nhập viện, số nặng và số ca tử vong, thay vì đánh giá theo 3 tiêu chí hiện nay là ca mắc mới tại cộng đồng trên tổng số dân trong thời gian nhất định, độ bao phủ vaccine, bảo đảm khả năng thu dung điều trị của cơ sở khám bệnh chữa bệnh các tuyến. Bộ Y tế cũng tổ chức 3 đoàn kiểm tra việc thu dung điều trị, thích ứng với dịch COVID-19 và xét nghiệm SARS-CoV-2, tránh tình trạng lạm thu sau khi hết dịch tại các địa phương. Bộ Y tế yêu cầu Cục Quản lý Khám chữa bệnh và trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra, thông báo cho các địa phương, đơn vị, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định dừng tiêm 43.000 liều vaccine Verocell đang lưu kho tại huyện Nông Cống, ngay sau sự cố làm 3 nữ công nhân tử vong. Chứa lô vaccine liên quan đến ca tử vong, các lô Verocell khác và các loại vaccine khác vẫn tiêm theo kế hoạch. Hội đồng chuyên môn và cơ quan chức năng địa phương vừa họp nhận định 3 nữ công nhân tử vong là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và tổ chức phi lợi nhuận Vina Capital Foundation vừa công bố triển khai chương trình Yêu Thương Nâng Bước. Chương trình nhằm hỗ trợ toàn diện và bền vững cho khoảng 2.000 trẻ mồ côi do COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Minh Thắm.
Chương trình Care to Ride Yêu Thương Nâng Bước được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, các tình nguyện viên và các cán bộ đoàn đội tại địa phương sẽ đến thăm nhà từng trẻ mồ côi để thu thập dữ liệu, xác định nhu cầu của trẻ, hỗ trợ phù hợp theo ba khía cạnh thiết yếu: dinh dưỡng và các nhu cầu cơ bản, vấn đề sức khỏe, thị lực và các rối loạn lo âu có thể có do mất cha mẹ đột ngột hoặc thay đổi nơi ở, khả năng đáp ứng yêu cầu về thiết bị và mạng Internet để học tập trực tuyến. Giai đoạn 2, các chuyên gia y tế cộng đồng và nhân viên xã hội phân tích, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp cho từng trẻ. Các bác sĩ chẩn đoán, điều trị cho các trường hợp cần can thiệp y tế. Kế hoạch chăm lo này sẽ được thực hiện liên tục và dài hạn cho tới khi các em trưởng thành. Các dữ liệu khảo sát, đánh giá từ chương trình cũng sẽ được gửi đến các tổ chức có liên quan như Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, chương trình Gia sư áo xanh của Hội sinh viên, Hội đồng đội thành phố để cùng chung tay hỗ trợ tốt nhất cho các em. Chương trình đã nhận được cam kết đồng hành từ khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị này sẽ cử các tiến sĩ y tế cộng đồng và y khoa làm cố vấn chuyên môn và giảng viên đào tạo cho các tình nguyện viên khảo sát của thành đoàn thành phố. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện chương trình sẽ dao động từ 6,8 đến 11,3 tỷ đồng tùy thuộc vào kết quả khảo sát đánh giá.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa tái khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bao gồm tiếp cận vaccine và hỗ trợ chuyên môn để phát triển và sản xuất vaccine trong nước. Đây là khẳng định của tiến sĩ Ki-dong Park, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hợp tác giữa Việt Nam và WHO nhân chuyến thăm chính thức Thụy Sĩ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa tiến sĩ Ki-dong Park, đại dịch COVID-19 là một thách thức đối với các quốc gia. Vậy thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã phối hợp và hỗ trợ công tác phòng chống dịch ở Việt Nam như thế nào?
WHO đã và đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Việt Nam ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID-19 trong việc hỗ trợ kỹ thuật, vận hành và hậu cần cho việc chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Chúng tôi cũng đã hỗ trợ các thiết bị và vật tư y tế, đặc biệt cho các tỉnh điểm nóng. WHO đã cùng hỗ trợ chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế xây dựng và cập nhật chiến lược tiêm chủng COVID-19, lập kế hoạch quốc gia và hướng dẫn chuyên môn, củng cố hệ thống chuỗi lạnh và hỗ trợ chiến lược truyền thông về an toàn vaccine. Chúng tôi cũng đang hỗ trợ chính phủ xây dựng kế hoạch chiến lược toàn diện quốc gia, một phần của quá trình chuyển đổi sang sống chung an toàn với COVID-19 như bệnh lưu hành trong trạng thái bình thường mới.
Trong những ngày tới thì Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Thụy Sĩ và có các cuộc tiếp xúc với WHO. Vậy ông đánh giá như thế nào về cơ hội hợp tác giữa hai bên ạ?
Trong chuyến thăm Thụy Sĩ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến thăm trụ sở chính của WHO tại Geneva và gặp tiến sĩ Tedros, Tổng Giám đốc WHO. Cuộc họp này sẽ là cơ hội để tăng cường hơn nữa sự hợp tác giữa WHO và Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và tiến sĩ Tedros sẽ thảo luận về ưu tiên hợp tác của WHO với Việt Nam trong thời gian tới. Thứ nhất, giải quyết những thách thức hiện tại vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa thành thị và nông thôn, vùng sâu vùng xa. Vẫn cần nhiều lực để đạt được mục tiêu vào năm 2030 là chấm dứt các dịch bệnh AIDS, lao, sốt rét, viêm gan virus và các bệnh nhiệt đới bị lãng quên ở Việt Nam. Tiếp cận bao phủ 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế cũng là một thách thức lớn. Thứ hai, những thách thức trong tương lai, đó là sự gia tăng nhanh chóng của dân số già ở Việt Nam, đòi hỏi phải cơ cấu lại hệ thống y tế theo hướng ít phụ thuộc hơn. Ngoài ra, đại dịch COVID-19 cho thấy sự cần thiết phải tăng cường hơn nữa khả năng chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó của các quốc gia đối với các trường hợp khẩn cấp về y tế.
Ông có đánh giá như thế nào về sự hợp tác giữa WHO và Việt Nam trong thời gian vừa qua và những điểm nổi bật là gì ạ?
WHO thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1977. Kể từ đó, WHO đã hỗ trợ Việt Nam nhằm đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân để tất cả người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao. Một số thành tựu chính trong thập kỷ vừa qua bao gồm tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam là 75,4 tuổi, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tăng đều từ 60% năm 2010 lên 90% năm 2020. Số bà mẹ tử vong giảm xuống còn 46 trong số 100.000 ca sinh sống vào năm 2019. Chúng tôi đã quan sát thấy mức giảm đáng kể của tình trạng lái xe sau khi uống rượu trong vài năm vừa qua, từ 45% năm 2015 xuống còn 27% năm 2021, và giảm tử vong do tai nạn giao thông từ trên 7.600 ca tử vong vào năm 2019 xuống còn khoảng 6.700 ca tử vong vào năm 2020.
Xin cảm ơn tiến sĩ Ki Rong Park về cuộc trao đổi này.
Nước ta lại đón thêm những đoàn khách quốc tế. Chiều qua, 43 du khách Hàn Quốc sử dụng hộ chiếu vaccine đã đáp xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.
Đây là những người nước ngoài đầu tiên tới Khánh Hòa du lịch kể từ khi có dịch COVID-19. Sự kiện mở đầu cho chương trình thí điểm hộ chiếu vaccine của tỉnh Khánh Hòa và là khởi đầu quan trọng trong quá trình phục hồi du lịch. Toàn tỉnh hiện có 36 cơ sở đáp ứng điều kiện đón khách quốc tế. Trước Khánh Hòa, tỉnh Quảng Nam và đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũng đã đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine để du lịch. Thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ninh cũng đã đủ điều kiện đón khách quốc tế trong năm nay.
Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất tăng tần suất chuyến bay nội địa trong tháng 12 và tiến tới khai thác bình thường từ đầu năm tới.
Đề xuất này nhằm đáp ứng nhu cầu hành khách tăng cao trên các đường bay nội địa. Cục Hàng không kiến nghị đường bay trục Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng khai thác 16 chuyến khứ hồi mỗi ngày trong nửa đầu tháng 12. Nửa cuối tháng 12 dự kiến có 20 chuyến khứ hồi mỗi ngày trên đường bay trục. Các chặng bay nội địa còn lại khai thác không quá 9 chuyến khứ hồi mỗi ngày. Từ năm tới, toàn bộ đường bay nội địa trên cả nước được khai thác bình thường như trước đợt dịch thứ tư. Hiện các đường bay trục bị giới hạn tần suất chỉ khai thác 6 chuyến khứ hồi, các chặng bay khác tối đa 4 chuyến khứ hồi mỗi ngày.
Hôm nay bắt đầu ngày hội mua sắm Black Friday, hay còn gọi là ngày thứ 6 đen tối, hàng loạt chương trình khuyến mại giảm giá hấp dẫn đã được tung ra trong dịp này. Phản ánh của phóng viên Duy Phương tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Những tấm bảng lớn với thông tin ưu đãi giảm giá được trưng bày ngay lối ra vào tại các cửa hàng trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh Môn, quận 10. Chương trình giảm giá đều thuộc những ngành hàng như thời trang, phụ kiện, mỹ phẩm từ 50% lên đến 70%. Anh Huỳnh Trọng Khang tranh thủ dịp Black Friday để sắm cho mình đôi giày hàng hiệu với mức giá vừa túi tiền.
Thấy mức độ xe hôm nay rất là nhiều thì mình chỉ đợi cái mùa này để mình có thể mình mua được những cái đồ mà mình mong muốn, mình thích.
Tại các trung tâm thương mại khác, các nhãn hàng thời trang cũng tung ra nhiều chương trình để thu hút khách hàng như bốc thăm trúng thưởng, mua một tặng một. Chị Tô Nguyễn Nhật Anh, ngụ thành phố Thủ Đức, rất vui khi đi mua sắm cùng nhóm bạn.
Đây cũng là một dịp thú vị để bạn bè đi với nhau, đi một loạt các cửa hàng thì thấy có thể là mình canh cái món đó một thời gian dài thì tới ngày hôm đó mình đi mình lấy.
Ngoài dịp Black Friday, tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang diễn ra chương trình khuyến mại kéo dài đến hết tháng. Có khoảng 600 doanh nghiệp với hơn 1.700 chương trình khuyến mại, mức giảm giá cao nhất lên đến 70%.
Giá cà phê tăng hơn 40.000 đồng một kg, cao nhất trong 10 năm qua. Thế nhưng người trồng cà phê tại Đắk Lắk vẫn kém vui vì chi phí phân bón, nhân công quá cao. Phản ánh của phóng viên Tuấn Anh.
Gia đình anh Nguyễn Văn Duy ở huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk có gần 1 hectare cà phê, năm nay cho thu khoảng 2,5 tấn cà phê nhân. Với giá bán hiện nay hơn 40.000 đồng trên 1 kg mang lại cho gia đình gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi trừ chi phí đầu tư phân bón, thuê người thu hái hơn 200.000 đồng trên công, số tiền thu về chỉ còn khoảng 35 triệu đồng.
Năm nay cà phê cũng được mùa được giá, nhưng giá phân bón và giá thuốc bảo vệ thực vật tăng theo, cho nên thu nhập cà phê thì chi phí ra cũng chả còn được bao nhiêu.
Theo tính toán của ông Ngô Minh Đức ở xã Quảng Hiệp, huyện Chư Mường A, sau khi trừ hết chi phí, lợi nhuận còn lại không tương xứng với thời gian, công sức của gia đình đầu tư suốt một năm.
Người nông dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cái phân bón giá cả rất là cao. Giá phân bón thì ví dụ như năm 2020 so với 2021 tăng tương ứng là gần 100.000 một bao. Như vậy thì bỏ ra một tấn phân thì phải tăng thêm từ 1.8 triệu đến 2 triệu đồng. Chính vì vậy ảnh hưởng rất lớn về cái mức thu nhập.
Ông Ngô Xuân Biên, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Chư Mường A cho biết giá cà phê tăng đầu vụ là tín hiệu tốt nhưng các chi phí đầu tư cũng tăng cao.
Mong các cái cơ quan, các cái ban ngành liên quan kiểm soát chặt chẽ các mặt hàng, cơ sở sản xuất này, các cái đại lý mua bán phân bón này, thuốc bảo vệ thực vật để tránh cái tình trạng đầu cơ mà tăng giá, rất ảnh hưởng người nông dân.
Người trồng cà phê ở Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung đang rất cần một cơ chế ổn định giá các vật tư nông nghiệp để yên tâm sản xuất, tránh tình trạng cà phê được giá nhưng nông dân kém vui.
Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cùng nhiều cấp dưới vừa bị bắt với cáo buộc lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng khống, chiếm đoạt gần 366 tỷ đồng. Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 21 bị can về hàng loạt tội danh như buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản. Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Trung, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, dự kiến ra tòa trong vụ án thứ hai vào ngày 10 tháng 12 tới với cáo buộc để công ty của vợ làm trung gian bán chế phẩm làm sạch hồ Redoxy 3C. Và dự kiến trong 2 ngày, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ đưa ông Trung cùng Võ Tiến Hùng, cựu Tổng Giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội và Nguyễn Trường Giang, cựu Giám đốc Công ty Thương mại Dịch vụ Arctic ra xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Nguyễn Đức Trung cũng được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Chuyển sang phần tin thế giới, Tòa Hiến pháp Indonesia vừa yêu cầu Hạ viện sửa đổi luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình của hàng chục nghìn công nhân tại một số tỉnh thành. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia thông tin.
Hàng ngàn công nhân từ các liên đoàn lao động, liên đoàn công nhân, liên đoàn các tổ chức công đoàn Indonesia đã đổ về khu vực gần phủ tổng thống, trên tay cầm các biểu ngữ yêu cầu về lương tối thiểu cho công nhân, yêu cầu đạo luật tạo việc làm bị thu hồi. Một số nhóm biểu tình đốt pháo sáng và có hành vi bạo lực phá hoại các cơ sở công cộng. Hơn 2.600 nhân viên an ninh đã được huy động để đảm bảo an ninh khu vực trung tâm thủ đô trước các cuộc biểu tình với số lượng ước tính lên đến 6.000 người. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên toàn Indonesia, phản đối mạnh mẽ mức lương tăng tối thiểu năm 2022 chỉ ở mức trung bình 1,09% dựa trên luật tạo việc làm mới, trong khi người lao động yêu cầu mức tăng tối thiểu là từ 7 đến 10%. Các cuộc biểu tình diễn ra cùng lúc Tòa Hiến pháp Indonesia ra quyết định về vụ kiện liên quan đến luật số 11 về tạo việc làm do Liên đoàn Công đoàn Indonesia khởi kiện. Tòa Hiến pháp cho rằng luật này là vi hiến và yêu cầu Hạ viện cùng chính phủ Indonesia phải sửa đổi đạo luật này trong vòng 2 năm. Các cuộc biểu tình của người lao động xảy ra đồng thời với cuộc biểu tình của tổ chức thanh niên Pancasila trước Tòa Hạ viện Indonesia để phản đối tuyên bố của Phó Chủ tịch Ủy ban 2 Hạ viện Indonesia về việc giải tán tổ chức này. Các cuộc biểu tình đã gây ra bạo loạn khi cảnh sát bị tấn công bằng các vũ khí sắc nhọn.
Cuộc đàm phán giữa Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và Iran tại Tehran liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này đã kết thúc mà không đạt kết quả. Điều này được cho là sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đàm phán tại Viên giữa Iran và các cường quốc vào ngày 29 tháng 11 này nhằm tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Mỹ sẽ không ngồi yên nếu Iran tiến quá gần tới vũ khí hạt nhân.
Iran đã sử dụng thời gian này để thúc đẩy chương trình hạt nhân của mình, bao gồm cả việc làm giàu urani lên 20%, thậm chí là 60%, sử dụng các máy ly tâm tiên tiến hơn, thu được nhiều kiến thức hơn. Chúng tôi muốn thấy sự quay trở lại của nhau trong việc tuân thủ thỏa thuận mang tên kế hoạch hành động toàn diện chung. Nhưng các phản ứng của Iran đúng hơn là không đáng khích lệ. Chúng tôi chuẩn bị chuyển sang các lựa chọn khác nếu Iran không thay đổi hướng đi.
Số người thiệt mạng vì tai nạn tại mỏ ở tỉnh Kemerovo của Nga đã lên đến 52 người, trong đó có 6 nhân viên cứu hộ. Nguyên nhân vụ việc theo đánh giá ban đầu là do nổ khí mê tan. Phóng viên Anh Tú thường trú tại Nga đưa tin.
Phần lớn thi thể của các nạn nhân đều nằm trong hầm mỏ. Sau khi nhiệt độ và nồng độ khí mê tan ổn định, họ sẽ được đưa lên mặt đất. Việc cứu hộ tạm dừng đến sáng nay do nồng độ khí mê tan ngày càng lớn. Hôm qua, vụ nổ đã xảy ra tại một trong những giếng khoan của mỏ than Listvyasnaya ở Kemerovo. Tổng cộng, tại thời điểm ô nhiễm khói, có 285 người trong mỏ. Phần lớn trong số họ đã được đưa lên mặt đất. Nguyên nhân vụ việc, theo dữ liệu sơ bộ, là nổ khí mê tan. Trước đó, Ủy ban điều tra Nga đã thông báo về việc bắt giữ giám đốc mỏ Listvyasnaya, cấp phó và trưởng bộ phận trong khuôn khổ vụ án hình sự do vi phạm các yêu cầu về an toàn công nghiệp dẫn đến chết người. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn tới gia đình các công nhân mỏ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra các chỉ thị cần thiết cho thống đốc tỉnh Kemerovo, người đứng đầu bộ tình trạng khẩn cấp, tổ chức mọi hỗ trợ cần thiết cho các nạn nhân và nỗ lực tối đa để tiếp tục hoạt động cứu hộ.
giới chức hai nước Pháp và Anh đang có màn khẩu chiến về trách nhiệm kiểm soát dòng người di cư qua eo biển Manche sau khi xảy ra thảm kịch chìm thuyền khiến 27 người di cư thiệt mạng cách đây 2 ngày. Phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp đưa tin.
Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Priti Patel cho rằng việc ngăn cản người di cư vượt biển từ Pháp sang Anh là trách nhiệm của phía Pháp và nhà chức trách Pháp cần phải thực hiện thêm nhiều biện pháp nhằm ngăn các thảm kịch tương tự tái diễn. Nhận xét này được cho là để đáp trả các chỉ trích trước đó từ Bộ trưởng Nội vụ Pháp rằng một trong những nguyên nhân gây ra các thảm kịch di cư từ Pháp và châu Âu sang Anh trong những năm qua là do phía Anh quản lý lỏng lẻo thị trường lao động chui, khiến nhiều người di cư bị thu hút bởi viễn cảnh kiếm được tiền dễ dàng khi làm chui tại Anh. Khi được hỏi về việc liệu các thảm kịch tương tự có tái diễn trong tương lai hay không, Bộ trưởng Nội vụ Anh cho rằng nguy cơ này là rất cao, trừ khi phía Anh hợp tác cùng Pháp để xây dựng một chiến lược mới để triệt phá, ngăn chặn các nhóm buôn người. Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng nhắc lại đề nghị từ phía Anh rằng Anh sẽ gửi thêm cảnh sát đến Pháp để hỗ trợ Pháp kiểm soát các dòng người di cư bất hợp pháp. Đáp lại, hầu hết các quan chức Pháp đều cho rằng đề xuất này không hiệu quả. Dự kiến Bộ trưởng Nội vụ Anh bà Priti Patel sẽ sang Pháp vào ngày 28 tháng 11 để thảo luận kỹ hơn với phía Pháp về kế hoạch thắt chặt an ninh quanh eo biển Manche. Phía Pháp cũng sẽ tổ chức một cuộc họp liên chính phủ tại Calais hôm Chủ nhật ngày 28 tháng 11, mời Bộ trưởng phụ trách di cư các nước Bỉ, Đức, Hà Lan, Anh cũng như các quan chức Liên minh châu Âu tham dự. Trong lúc này, các cuộc điều tra vẫn đang được đẩy mạnh. Hầu hết trong số 27 nạn nhân thiệt mạng là người Iraq, người Quốc và một số nước Trung Đông. Cảnh sát Pháp cũng đã bắt giữ nghi phạm thứ 5, được cho là tham gia tổ chức đưa người vượt biển sang Anh.
Cơ quan Dược phẩm châu Âu vừa đưa ra khuyến nghị về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer-BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.
Trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi sẽ được tiêm hai liều vaccine Pfizer-BioNTech, tên thương mại là Comirnaty và bắp tay. Thử nghiệm lâm sàng đối với trẻ em cho thấy vaccine Comirnaty có thể phát huy hiệu quả bảo vệ tới hơn 90%. Gần 400.000 trẻ em trong độ tuổi từ 5 tuổi đến 11 tuổi tại cộng hòa Séc sẽ được tiêm chủng từ ngày 20 tháng 12 tới. Cơ quan Dược phẩm châu Âu cũng đang xem xét vaccine Moderna dành cho trẻ em từ 6 tuổi.
Các nhà khoa học ở Nam Phi vừa phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với nhiều đột biến, cho rằng đây có thể là nguyên nhân khiến số ca mắc COVID-19 tại nước này tăng mạnh.
Biến thể mới là 11529 cũng được phát hiện tại Botswana và Hồng Kông, Trung Quốc trong số những du khách đến từ Nam Phi. Điều mà các nhà khoa học lo ngại là biến thể mới này có thể tránh được phản ứng miễn dịch của cơ thể và có khả năng lây nhiễm cao. Năm ngoái, Nam Phi là nước đầu tiên phát hiện biến thể Delta. Delta, mặc dù cho đến nay số ca mắc COVID-19 chủ yếu là do biến thể Delta gây ra.
Chỉ còn một tháng nữa là tới Giáng sinh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp năm thứ hai liên tiếp, người dân Palestine tại thánh địa Bethlehem vốn sống dựa vào du lịch kỳ vọng lượng khách du lịch sẽ tăng mạnh trong dịp lễ sắp tới. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
Thành phố Bethlehem, nơi Chúa Giê-xu được sinh ra, rất thu hút khách du lịch, đặc biệt trong mỗi dịp Giáng sinh. Tuy nhiên, những ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đã khiến địa danh này phải đóng cửa vào năm ngoái. Hiện đại dịch vẫn đang tiếp tục tàn phá nền kinh tế, vốn phụ thuộc lớn vào du lịch của Palestine. Lượng du khách đến với Bethlehem hiện giờ vẫn ở mức nhỏ giọt. Một số chủ cửa hàng kinh doanh quà lưu niệm và khách sạn cho biết. Số lượng khách du lịch đang tăng lên nhưng vẫn còn thấp. Con số này chỉ bằng 5% so với năm 2019. Thế nhưng như vậy vẫn còn tốt hơn là không có gì. Chúng tôi chỉ hy vọng du lịch sẽ sớm khởi sắc. Khách du lịch đang quay trở lại đây. Sau ngày 6 tháng 11, khi Israel cho phép khách du lịch tới Palestine, chúng tôi đã bắt đầu có một lượng nhỏ khách đặt phòng. Năm ngoái, do ảnh hưởng của đại dịch, chính quyền tại Bethlehem đã thu hẹp phạm vi khu chợ Giáng sinh và cấm mọi người tham gia lễ thắp sáng cây thông. Tuy nhiên, năm nay, thị trưởng Bethlehem cho biết các hoạt động mừng lễ Giáng sinh sẽ diễn ra như thường lệ vào ngày 4 tháng 12 tới. Thông điệp của Bethlehem năm nay chính là ngôi sao Bethlehem. Ngôi sao Giáng sinh đã dẫn đường đưa các đạo sĩ đến với Bethlehem năm xưa. Và nay, ngôi sao Bethlehem là biểu tượng của chúng tôi trong dịp Giáng sinh năm nay. Hy vọng nó sẽ mang các tín đồ và du khách quay trở lại đây. Giới chức Bethlehem yêu cầu các du khách phải đeo khẩu trang khi tham dự. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có khoảng 15.000 du khách đến thăm thánh địa, trong đó chủ yếu là người Palestine.
Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Tiếp ngay sau đây sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý.
Chiều qua, đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Bà Rịa Vũng Tàu. Công Phượng và Hoàng Đức đã phải tập dưới với bác sĩ. Bộ đôi cầu thủ này chỉ bị mỏi cơ nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã tạo điều kiện để được nghỉ ngơi nhằm đảm bảo có thể ra sân trong trận đấu tập nội bộ diễn ra vào chiều nay. West Ham và Lyon đều là ứng cử viên giành cho danh hiệu Europa League mùa này. Cả hai câu lạc bộ này đã khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng giòn giã ở lượt trận vòng bảng diễn ra rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Lyon giành chiến thắng 3-1 trước Burnley AF, West Ham giành chiến thắng 2-0 trước Rapid Wien. Trong khi đó, một đại diện của Anh là Tottenham đã bị thủng lưới ở phút bù giờ và thua đội cuối bảng Mura với tỷ số 1-2.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác, phía Bắc trời lạnh. Phía Bắc nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, phía Nam từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vừa rồi là những thông tin về thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Tối qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm chính thức Liên bang Thụy Sĩ. Đây là chuyến thăm châu Âu đầu tiên với tư cách Chủ tịch nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng vào đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thụy Sĩ, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa hai nước trong tương lai. Hội đồng tư vấn chuyên môn nhận định ba nữ công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 ở Thanh Hóa là do sốc phản vệ, chưa phát hiện sai sót chuyên môn trong tổ chức tiêm chủng. Tòa Hiến pháp Indonesia vừa yêu cầu Hạ viện sửa đổi luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình của hàng chục nghìn công nhân tại nhiều địa phương nhằm phản đối mạnh mẽ việc tăng lương tối thiểu năm tới chỉ ở mức trung bình hơn 1% dựa trên luật tạo việc làm mới, trong khi người lao động yêu cầu mức tăng tối thiểu từ 7 đến 10%. Châu Âu phê duyệt vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi của Pfizer-BioNTech. Trong khi đó, Nam Phi phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2 với số lượng đột biến rất cao. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Bùi Chuyên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Hằng Nga. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.